Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hương báo công dâng bác nhân kỷ niệm đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh 15 tháng 4 năm 1947, 15 tháng 4 năm 2022.
Thái Nguyên công bố kết quả đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia hợp tác xã nông nghiệp và 11 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11 tháng 4 là ngày hợp tác xã Việt Nam. Chương trình có bài viết khẳng định vai trò của hợp tác xã trong giai đoạn mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh 15 tháng 4 năm 1947, 15 tháng 4 năm 2022. Hôm nay 11 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức đoàn do Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương báo công bác tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đã tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn và nguyện suốt đời đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước nguyện của Bác. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu 1 nói riêng, của toàn quân khu nói chung. Tiếp đó, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong 75 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh luôn chủ động đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa công bố quyết định phê duyệt và công bố kết quả đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và đo lường mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thì đối với chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Phổ Yên dẫn đầu lần lượt là 90,15 điểm và 84,79 điểm. Đối với đo lường mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Cục Thuế và huyện Phú Lương dẫn đầu với tỷ lệ lần lượt là 95,2 và 98%.
Thưa quý thính giả, theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị xã Phổ Yên đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên từ ngày 10 tháng 4 năm 2022, sớm hơn tới 3 năm so với mục tiêu mà tỉnh đề ra. Đây là kết quả của sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị các cấp. Việc Phổ Yên trở thành thành phố đã đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới và phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nhân dân, đồng thời là tiền đề để địa phương tiếp tục tiến nhanh hơn, xứng đáng là cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú.
Nằm ở cửa ngõ phía nam của tỉnh Thái Nguyên, Phổ Yên có vị trí chiến lược và kinh tế quốc phòng là cực kinh tế phía nam của tỉnh, và là đầu mối giao thông quan trọng kết nối tỉnh Thái Nguyên với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Với nhiều điều kiện thuận lợi, Phổ Yên đã có bước phát triển thần tốc trong những năm trở lại đây. Sau hơn 7 năm thành lập và phát triển kể từ khi trở thành thị xã, Phổ Yên luôn nằm trong nhóm những địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả miền Bắc nói chung. Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh và các điều kiện cụ thể để xây dựng đạt được các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 12, trong đó thống nhất mục tiêu xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025, đặt mục tiêu và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị với các giải pháp quyết liệt và phù hợp. Thực tế cho thấy địa phương đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí. Đến nay, chỉ sau chưa đầy 2 năm thực hiện nghị quyết, diện mạo của một thành phố công nghiệp năng động, hiện đại đã cơ bản hiện hữu. Đối với các quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, thị xã Phổ Yên đã đạt đủ 5/5 tiêu chuẩn để thành lập thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thông qua. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh:
trên cương vị là các lãnh đạo của tỉnh thì sẽ tạo một cái nguồn lực để làm sao cho Phổ Yên sau khi được nâng cấp lên thành là thành phố trực thuộc tỉnh sẽ thực sự là một cực tăng trưởng, không phải là chỉ của tỉnh Thái Nguyên mà còn là của cái vùng trung du miền núi phía Bắc.
Thành phố Phổ Yên thành lập trên cơ sở toàn bộ 258,42 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số gần 231.400 người của thị xã Phổ Yên với 18 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 13 phường. Qua đó mở ra thời kỳ mới, thời cơ mới và vị thế mới cho không những Phổ Yên mà còn cả tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Ông Phạm Quang An, phường Ba Hàng, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói:
Đúng là một cái dấu son lịch sử của thành phố Phổ Yên. Tôi cũng rất là phấn khởi, một tự hào là mình là một công dân của thành phố. Rất là tin tưởng là Phổ Yên của chúng ta sẽ từng bước mà thay ra đổi thịt.
Để kiến tạo bộ mặt đô thị hiện đại xứng tầm thành phố, Phổ Yên đang tích cực đầu tư triển khai thực hiện nhiều dự án nâng cấp chỉnh trang đô thị, xây dựng khu trung tâm hành chính từ nguồn ngân sách tỉnh và địa phương, nhằm hiện thực hóa là cực tăng trưởng quan trọng phía Nam của tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết định hướng thời gian tới:
chúng tôi quán triệt cái chủ trương đến cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất nhận thức khi triển khai thực hiện, vận dụng vào cái điều kiện thực tiễn của Phổ Yên trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương. Cái vấn đề thứ nhất, cái vấn đề thứ hai để có một cái quy hoạch, triển khai quy hoạch một cái chi tiết bài bản để đảm bảo phát triển một cách đồng bộ giữa công nghiệp, thương mại, dịch vụ và lĩnh vực nông nghiệp theo cái định hướng của tỉnh cũng như là cái mong muốn của Phú Yên. Trên cơ sở đó thì tiếp tục triển khai đồng bộ các cái công trình dự án trên địa bàn để tạo cái bộ mặt đô thị tiếp tục sáng hơn, xanh, sạch và là cái điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế trên địa bàn cũng như là cái tạo cái động lực cho vấn đề thu hút đầu tư trên địa bàn. Thì vấn đề thứ tư tiếp tục là thực hiện tốt công tác bồi thường mặt bằng để triển khai các công trình dự án lớn của tỉnh trên địa bàn cũng như các công trình đầu tư công đã đề ra cho nhiệm kỳ 2021-2025 trên địa bàn của thành phố Phổ Yên. Và cái lĩnh vực chuyển đổi số để Phổ Yên triển khai đồng bộ tích cực trên các cái trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, triển khai đồng bộ nhịp nhàng lĩnh vực văn hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng đảng.
Với sự nỗ lực đoàn kết của chính quyền và người dân chính là thế mạnh để Phổ Yên kiên định mục tiêu, khẳng định vai trò động lực tăng trưởng, quyết tâm xây dựng thành phố Phổ Yên xứng tầm với vai trò là đô thị công nghiệp theo hướng hiện đại mà nghị quyết đại hội lần thứ 20 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã xác định. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Huyện Đồng Hỷ vừa cho chủ trương về lộ trình nâng cấp các đô thị trên địa bàn huyện Đồng Hỷ theo chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2021 tới 2025, định hướng đến năm 2035. Cụ thể, tại quyết định số 1869 ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ có đô thị Hóa Thượng, Quang Sơn, thị trấn Trại Cao, thị trấn Sông Cầu, định hướng phát triển thành đô thị loại 5, loại 4 theo các giai đoạn. Tuy nhiên thì trong giai đoạn từ 2020 tới 2025, huyện đang tập trung nguồn lực phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, xây dựng đô thị Hóa Thượng là đô thị trung tâm và đạt đô thị loại 4. Do đó thì cần tập trung nhiều nguồn lực để thực hiện. Mặt khác thì xã Quang Sơn hiện nay chưa đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn về cấp đô thị loại 5 vào năm 2025 theo quy định 1869 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân huyện đề xuất thời gian lộ trình nâng cấp Quang Sơn đạt chuẩn đô thị loại 5 từ giai đoạn 2021 tới 2025 sang giai đoạn từ 2026 tới 2030.
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình đã phối hợp với các sở ngành liên quan của tỉnh, các đơn vị tư vấn thực hiện các nội dung hoàn thiện đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung các xã đến năm 2030 theo quy định. Ủy ban Nhân dân huyện, các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, rà soát và đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất 17 công trình dự án với tổng diện tích trên 862 ha đảm bảo theo quy định. Đến nay đã có 13 công trình dự án được tỉnh thẩm định đủ điều kiện. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được quan tâm tích cực triển khai, ngăn chặn kịp thời xử lý hoạt động khai thác san lấp tại một số xã, kiểm tra hoạt động khai thác đất san lấp tại một số mỏ đất. Công tác giải phóng mặt bằng công trình dự án trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn tại vướng mắc tại một số dự án như dự án cải tạo nâng cấp đường DT266 đoạn từ ngã tư Sông Công giao quốc lộ 3 cũ đến ngã tư Điểm Thụy giao quốc lộ 37, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh và cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Điểm Thụy, dự án cụm công nghiệp Bảo Lý Xuân Phương và dự án cụm công nghiệp Hạnh Phúc Xuân Phương và các dự án khu dân cư, khu đô thị khác.
Năm 2022, Chi cục Hải quan Thái Nguyên được Cục Hải quan Bắc Ninh giao chỉ tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu là 1.900 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thu là 2.400 tỷ đồng. Tính đến hết quý 1, thu ngân sách từ hoạt động này của tỉnh đạt 969 tỷ đồng. Như vậy thì so với chỉ tiêu pháp lệnh, Chi cục thu đạt 51% kế hoạch năm, so với chỉ tiêu tỉnh giao đạt 40,3%. Trong đó thì riêng công ty Samsung Vina nhập thiết bị bán tại Việt Nam có số thuế VAT nộp là 560 tỷ đồng. Theo đại diện Chi cục Hải quan Thái Nguyên, lý do chính khiến số thu trong quý 1 năm nay đạt cao là do nền kinh tế tăng trưởng tốt, sức tiêu thụ dùng hàng điện tử tăng cao, các hoạt động của đời sống xã hội đã dần trở lại bình thường. Cũng bởi vậy, số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan tăng mạnh từ 161 đơn vị trong tháng 1 lên 239 đơn vị trong tháng 3. Dự báo năm 2022 thu ngân sách của Chi cục Hải quan Thái Nguyên sẽ tăng so với năm 2021 và vượt dự toán đề ra. Trước đó thì trong 3 năm liên tiếp từ 2019 tới 2021, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của chi cục đều không hoàn thành kế hoạch được giao.
Thưa quý thính giả, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể, hợp tác xã là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, góp phần đưa kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc. Trước nhu cầu phát triển của các hợp tác xã nói riêng ngày càng cao, đặt ra yêu cầu cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tiếp tục nâng cao năng lực trách nhiệm trong việc phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông gia tham gia hợp tác xã nông nghiệp và 11 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11 tháng 4 là ngày Hợp tác xã Việt Nam, phóng viên Thủy Linh có bài viết sau.
Nhằm đẩy mạnh sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao theo tiêu chí cánh đồng lớn, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp gắn với chương trình OCOP, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà và sản xuất theo chuỗi giá trị. Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp an toàn Đầm Mương, Minh Đức, thị xã Phổ Yên đã được thành lập với gần 30 thành viên, quy mô 30 ha trên một vụ, năng suất lúa đạt 60 tạ trên một ha. Qua đó đã mang lại giá trị kinh tế bền vững cho các xã viên. Ông Chu Đức Minh, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp an toàn Đầm Mương, Minh Đức, Phổ Yên cho biết hiệu quả sản xuất.
Sau khi có cái hiệp đồng liên kết này thì chúng tôi thấy là nó có nhiều cái là rất thuận lợi cho dân. Cái thứ nhất về chủ động nhà nước, cái thứ hai là phân bón. Cái thứ ba là giống, cái thứ tư là cái kỹ thuật. Nên bà con nhân tôi rất là yên tâm thuật.
Thực hiện các giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa nội dung về phát triển kinh tế tập thể vào chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai trên địa bàn. Thực tế cho thấy, sự phát triển của nhiều hợp tác xã cũng như là quỹ tín dụng nhân dân đã đóng góp vào sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể. Anh Hoàng Tuấn Anh, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Phú Lương cho biết.
Khi thành lập hợp tác xã thì mình cũng được hỗ trợ về con giống, rồi vốn về kỹ thuật chăn nuôi nâng cao và đầu ra.
Thời gian qua, nhờ có sự đóng góp tích cực của các hợp tác xã qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chuyển đổi mô hình, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, hợp tác xã đã khẳng định được vai trò trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nói chung, sản phẩm OCOP nói riêng. Từ đó, nông dân đã chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp dựa trên mục tiêu tăng sản lượng sang tư duy kinh tế với mục tiêu là tăng giá trị. Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình OCOP, đến nay, Thái Nguyên đã có 76 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP với 2 sản phẩm được chứng nhận 5 sao cấp quốc gia. trong đó số sản phẩm ô cốp của các hợp tác xã chiếm tới hơn 95%. Ông Nguyễn Văn Ba, Giám đốc Hợp tác xã Miến Rong Việt Cường, Đồng Hỷ chia sẻ.
Tất cả các sàn thương mại điện tử đã có sản phẩm của Miến Việt Cường. Doanh thu đã tăng lên rất nhiều và đặc biệt nữa là ổn định trong tiêu thụ và cắt giảm các cái khâu trung gian.
Thái Nguyên hiện có hơn 580 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực với hơn 42.000 thành viên và người lao động. Thu nhập bình quân của các xã viên đạt từ 5 đến 6 triệu đồng trên tháng. Tuy nhiên, hoạt động liên kết giữa các hợp tác xã còn ít, quy mô hợp tác xã còn nhỏ, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý sản xuất còn hạn chế, sức cạnh tranh của một số sản phẩm trên thị trường chưa cao. Vì vậy, trong giai đoạn từ 2021 tới 2025, Thái Nguyên chú trọng đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã với hệ thống sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn, đầu tư nguồn lực hỗ trợ các mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị và hỗ trợ nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ của các hợp tác xã. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho biết phương hướng thời gian tới.
Trong giai đoạn tới, chúng tôi cũng tập trung vào 3 cái nội dung chính hỗ trợ hợp xã. Thứ nhất là tập huấn về cái kỹ thuật và công nghệ cho các hợp tác xã theo từng lĩnh vực. Cái thứ hai là chúng tôi cũng hỗ trợ cho vay vốn, đi lãi suất ưu đãi. Và cái thứ ba là khi mà có sản phẩm thì chúng tôi tạo điều kiện để cho các hợp tác xã mở rộng thị trường và xúc tiến thương mại, đặc biệt là tham gia vào các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm.
Có thể nói, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn mới sẽ không thể thành công nếu thiếu sự tham gia đóng góp của hợp tác xã. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước thì mỗi thành viên hợp tác xã cũng cần phải tự khắc phục những hạn chế của cách làm kinh tế tập thể trước đây, khẳng định rõ hơn vai trò, vị thế của hợp tác xã kiểu mới trong nền kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đảm bảo thu nhập kinh tế của chính những xã viên.
Dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chiều tối đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Từ đầu năm đến nay, các cấp các ngành chức năng trong tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm. Theo đó, thì toàn tỉnh thực hiện giám sát hơn 1.750 mẫu thực phẩm như là giò, chả, xúc xích, rượu. Kết quả có 1.705 mẫu đạt yêu cầu, chiếm 97,3% số mẫu. Hơn 3 tháng qua, Thái Nguyên không ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm. Từ nay đến cuối năm, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa và những tháng hè nắng nóng, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm tại các nhà máy xí nghiệp, giám sát các mẫu sản phẩm nông lâm thủy sản và lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật. Dự kiến năm 2022, Thái Nguyên sẽ thực hiện giám sát hơn 3.800 mẫu thực phẩm, gần 100 mẫu nông lâm thủy sản, lấy hơn 10.000 mẫu huyết thanh tại các trang trại chăn nuôi, gia công trên địa bàn.
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Định Hóa hiện quản lý 616 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm nay, tổng doanh số cho vay của đơn vị đạt 57,3 tỷ đồng với 1.145 lượt khách hàng được vay vốn. Trong đó, giải ngân cho vay hộ nghèo đạt doanh số cao nhất với 17,7 tỷ đồng. Tiếp đến là hộ cận nghèo đạt 15,7 tỷ đồng. Cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt xấp xỉ 10 tỷ đồng. Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 6,3 tỷ đồng. Hộ mới thoát nghèo là 4,8 tỷ đồng và cho vay giải quyết việc làm là 2,6 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Định Hóa chiếm 0,15% tổng dư nợ. Hiện huyện Định Hóa có 4,6 nghìn hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 17,4%, hộ cận nghèo có trên 3,9 nghìn hộ, chiếm tỷ lệ gần 15% tổng số hộ trong toàn huyện. Qua khảo sát của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho thấy, tổng nhu cầu vốn chính sách trong 2 năm 2022 và 2023 của người dân trên địa bàn là 142 tỷ đồng ở 7 chương trình gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ sản xuất kinh doanh, vùng khó khăn và cho vay đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong năm 2021, Điện lực Thái Nguyên đã luôn cố gắng nỗ lực trong việc đảm bảo quản lý vận hành an toàn ổn định lưới điện với chất lượng dịch vụ ngày càng cải thiện. Mùa nắng nóng năm 2022, để có thể cung ứng đủ điện, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Điện lực Thái Nguyên mong muốn các khách hàng triệt để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Các khách hàng lớn tích cực tham gia vào chương trình điều chỉnh phụ tải của ngành điện. Bên cạnh đó, Điện lực Thái Nguyên khuyến nghị khách hàng, các doanh nghiệp bố trí hợp lý thời gian sản xuất, tránh sản xuất vào các giờ cao điểm, kết hợp bảo dưỡng bảo trì thiết bị, dây chuyền nhằm giảm tải cho lưới điện. Thưa quý khán giả, năm học 2022-2023, bên cạnh khối lớp 3 và lớp 10, ngành giáo dục và đào tạo cả nước tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với khối lớp 7. Mặc dù nguồn nhân lực đảm bảo nhưng cơ sở vật chất thiếu thốn, không đồng bộ, khiến chương trình giáo dục mới sẽ gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Năm học 2022-2023, dự kiến trường trung học cơ sở Tân Thành, huyện Phú Bình có 3 lớp với trên 100 học sinh. Để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với lớp 7, các cán bộ giáo viên của trường đã được tập huấn, lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với thực tiễn của giáo dục địa phương. Tuy nhiên, với trên 60% học sinh là người dân tộc thiểu số và cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nên việc tiếp cận giảng dạy môn tiếng Anh khó khăn hơn. Cô giáo Trương Thị Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Thành, huyện Phú Bình cho biết một số khó khăn.
Hiện tại thì nhà trường về cơ sở vật chất thì về bộ môn tiếng Anh thì rất là thiếu, tất cả những cái trang thiết bị trong phòng bộ môn gần như không có.
Cùng với cả nước, việc triển khai chương trình mới ở Thái Nguyên vẫn còn những khó khăn. Nơi nhiều, đặc biệt là các địa phương vùng khó, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy học còn thiếu. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu giáo viên so với định mức quy định đang xảy ra. Về một số khó khăn tại trường, cô giáo Phạm Thị Thanh Hải, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bình Thuận, huyện Đại Từ nói:
Một số bộ môn như là môn khoa học tự nhiên và môn khoa học xã hội thì giáo viên được đào tạo để giảng dạy môn này, chuyên môn này là cũng chưa có.
Ông Nguyễn Đình Toán, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Phú Bình cho biết.
Tôi đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện, một là nên cái kế hoạch là thu hút các cái nguồn nhân lực từ các cái địa phương khác. Đối với đúng các cái môn chuyên môn như môn tin, môn Anh, hai là xem xét lại cái số biên chế, nếu còn thì chúng tôi sẽ tổ chức thi tuyển. Còn đối với lại cái số máy tính, chúng tôi cũng sẽ tham mưu tích cực cho Ủy ban nhân huyện để đầu tư để mua sắm các trang thiết bị.
Việc thực hiện các mục tiêu đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ góp phần tạo sự chuyển đổi toàn diện từ định hướng và cách tiếp cận. Vì vậy, để thực hiện tốt các mục tiêu, đúng lộ trình của chương trình, các địa phương và ngành giáo dục và đào tạo cần phối hợp trong việc lựa chọn sách giáo khoa, biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, cũng như đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để thực hiện chương trình.
Thưa quý khán giả, nhằm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các cây trồng vật nuôi có lợi thế, tạo thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập, đời sống của người dân trên địa bàn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn từ 2022-2025, huyện Phú Bình đang tập trung ưu tiên phát triển một số sản phẩm có lợi thế. Phản ánh của phóng viên Bá Hoàng.
Với địa hình và khí hậu thích hợp, dự án phát triển chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gà đồi Phú Bình theo hướng hữu cơ đang có những tiến triển khả quan. Hiện nay, ngoài 6 hộ được hỗ trợ tại xã Úc Kỳ và Tân Khánh, thì nhiều hộ chăn nuôi gà tại Phú Bình đã chuyển dần sang chăn nuôi theo hướng hữu cơ. Dự kiến hết năm 2022, mô hình sẽ phát triển được trên 4.000 gà mái sinh sản. hàng năm sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 600.000 con giống thương phẩm chất lượng, giá trị cao là sản phẩm hữu cơ. Anh Nguyễn Văn Khôi, xóm La Tú, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình cho biết các lợi thế khi chuyển hướng chăn nuôi theo hướng hữu cơ.
Khi mình chăn cái hữu cơ này thì có nhiều con gà nó bệnh tật là nó sẽ giảm rất chi là nhiều. Đấy, chi phí nó cũng giảm. Mà cái lợi nhuận để bọn em để thu vào nó ra nó cao hơn là chăn với cái cách truyền thống ngày xưa.
Do điều kiện đất đai sản xuất dần bị thu hẹp, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình đang cho triển khai mô hình chăn nuôi bò nhốt chuồng theo tiêu chuẩn nông nghiệp sạch gắn với liên kết chuỗi giá trị tại xã Thanh Ninh. Đây là mô hình hứa hẹn mang lại giá trị cao khi tận dụng được phế phụ phẩm trong nông nghiệp với giống bò chất lượng 3B được nuôi hữu cơ, chất lượng thịt thương phẩm tốt. Anh Nguyễn Văn Khanh, Hợp tác xã chăn nuôi Hòa Bình, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình cho biết.
Cái chất hữu cơ thứ là mình phải có cái rơm đó để nó tạo cái chất xơ cho con bò, nó để nó làm tiêu hóa tốt cho con bò quá trình sinh trưởng.
Anh Đào Quang Tới, kỹ thuật viên Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình nói.
Để hạn chế các cái sử dụng các cái chất kháng sinh và đặc biệt là chúng tôi đưa các cái chất thảo dược có nguồn gốc từ tự nhiên. Ví dụ như là các cái loại vi sinh hoặc là men cao tỏi. Những loại đấy nó có thể nó thay thế được cái nguồn kháng sinh hóa học.
Bà Trần Thị Tuyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình cho biết việc triển khai dự án.
Chúng tôi cũng lựa chọn các dự án để mà liên kết trong sản xuất mà đặc biệt là phải đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của thị trường trong cái thời gian tới, đặc biệt là vấn đề an toàn thực phẩm. Vì vậy mà ngay từ đầu trung tâm đã lựa chọn những cái dự án liên kết trong sản xuất, trong chăn nuôi và đặc biệt là theo hướng hữu cơ.
Các dự án được triển khai sẽ lồng ghép các nguồn lực để cùng các địa phương huyện Phú Bình hoàn thành các mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của huyện đạt gần 4.900 tỷ đồng. Trong đó, giá trị các sản phẩm có lợi thế đạt 4.088 tỷ đồng, chiếm trên 80% giá trị của ngành. Tốc độ phát triển đạt 4,37% trên năm.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Chúng tôi điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hương báo công Bác nhân dịp đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh 15 tháng 4 năm 1947, 15 tháng 4 năm 2022. Thái Nguyên công bố kết quả đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính. Đẩy nhanh tiến độ bổ sung xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 để phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh. Định hóa trên 1,1 nghìn khách hàng được vay vốn chính sách. Đồng bộ hiệu quả để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 7.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước chiều tối đêm nay và ngày mai. Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Quý khán giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.